Anh có chuyện gì không? Muốn hỏi gì không? Anybody want to ask me anything? No? Hả? Muốn hỏi gì không?
Quý vị nào có chuyện vui kể sư phụ nghe đi.
Không phải chuyện vui gì mà hỏi gì cho đàng hoàng, nó có gì trung điểm chút. Don't be too serious, okay? Have fun, alright? If you can go, it's okay. What?
Thưa sư phụ, con có chuyện vui muốn kể sư phụ nghe. Thưa sư phụ, có cái ông đó đó, ổng sống ở cõi trần này đó, ổng làm nhiều điều ác, nhưng mà ổng cũng có làm điều thiện. Thì đến ngày khi mà ổng chết rồi, ổng xuống với Diêm Vương đó, ổng gặp với ông Diêm Vương, thì ông Diêm Vương nói là nhà ngươi đó, ở trần gian đó thì nhà ngươi làm việc ác, nhưng mà cũng có làm việc thiện chút ít, thành ra ta cho nhà ngươi có cái điều khoan hồng. Thì ông Diêm Vương ổng nói là ổng dẫn cái ông mà làm ác đó đi vòng hết trơn mấy cửa ngục. Thì hỏi vậy chứ bây giờ ta cho nhà ngươi coi những hình phạt ở đây, thì nhà ngươi lựa chọn cái hình phạt nào? Tại vì có làm điều thiện cho nên mới có được quyền lựa chọn, nhưng mà cũng phải chịu quyền phạt. Thì ổng đi qua, ổng thấy những cái nấu chảo dầu rồi lóc thịt đồ, ổng sợ quá. Thì tình cờ ổng đi ngang qua một cái cầu, thì ổng thấy rất nhiều người đứng ở dưới cái cầu. Rất nhiều người đứng dưới cái cầu mà họ đứng ở dưới đó thì ở phía dưới đó toàn là phân không à, mà chỉ chừa cái đầu phía bên trên thôi. Thành ra ổng thấy cái này đó thì cũng chịu khó hôi chút xíu, nhưng mà không sao. Thành ra ổng mới nói thôi giờ với ông Diêm Vương, nói giờ con nhận cái hình phạt này. Thì ông Diêm Vương nói được rồi. Thì lúc đó mấy ông quỷ sứ mới dẫn ông kia đi xuống với cái hầm đó. Thì vừa ổng vừa mới bước xuống xong đó thì quỷ sứ nói là giờ break thai hết rồi, ngồi xuống. Dạ thưa sư phụ, hết rồi.
Chuyện đó coi rồi à, nhiều khi mình coi nhiều lắm mà nhiều quên phải không à, chứ không phải không có ha. Người nào cũng biết một mớ chuyện mà tới chừng kể là quên hết chừng, phải không? À, có trà hả? Người nào muốn trà đi đi ra lấy hả? Bring it over hả? Huh? Where's the tea? Đằng kia có lửa mà không ai lại đó nghe hết hả?
À, thưa sư phụ, con có vài lời xin phép để nói với đồng tu. Trong ly trà mà các đồng tu đang uống hoặc là sẽ uống, trong đêm hôm nay, một đêm rất là, cũng trời cũng khá lạnh, mà chúng ta có một ly trà ấm áp như thế này để uống rất là quý. Nhưng các đồng tu có biết trong đó có một cái gì đặc biệt trong đó hay không? Đó chính là đêm hôm nay sư phụ mang cho chúng ta hai cái hũ trà mà do đích thân sư phụ nấu đem xuống và được ta đưa đến với chúng ta hành động. Xin chân thành cảm ơn sư phụ.
It's called thiên sang rượu. Thiên hương á, rượu thiên hương á mà không có alcohol á. Enough. Enough? Yeah. Everybody a little bit only, huh?
Yes. Yeah.
More than enough. Not enough? Yes. Really? It's a very little.
Yes.
A little bit, huh?
Not enough.
Có ít ít vậy mà cũng đủ, hả?
Yes.
Did you put a little bit more water inside? It was concentrated. Có bỏ thêm nước gì vô chút không? Không có bỏ hả? Hả? Có hả? Đâu được uống thử coi làm lạc hết trơn rồi.
À.
Trời, nó làm lạc nhách rồi. Oh my god. Only water. Nó bỏ san bài galon sui tiêu chín chữ. Bỏ 300 galon nước vô trong. Cái nước không đâu có gì đâu. Có thơm thơm thôi chứ có gì đâu. Trời ơi. Vậy mà cũng quảng cáo tùm lum làm tôi mắc cỡ. Vậy mà kêu sư phụ đích thân nấu thôi. Hả? Kệ nó ấm ấm chút rồi hả? Chứ thật ra cái nguyên chất đủ được bỏ nhiều nước vô như vậy mà sợ không đủ thành nó bỏ nước. Nguyên cả viên nước vô. Thôi kệ, uống đợi cho vui. Không chi mà. Ok, that's it. Mấy giờ rồi? 8 giờ mấy rồi hả? Trời sớm quá vậy cơ.
Sớm.
Ha. Biết cái chuyện mà con chó không? Hồi xưa có ông vua, ông ác lắm. Ai cũng ghét hết. Ai cũng cầu cho họ, cho ông vua đó chết sớm. Chỉ có một mình cái bà già kia, bà cứ ngày nào, đêm nào bà cũng cầu khẩn cho ông vua đó sống lâu. Bảo chúa sống lâu. Mà nếu rủi vai mà hành thích bảo chúa thì để cho bà thay thế thế mạng cho ông. Ngày nào bà cũng cầu, ai cũng biết hết. Ông vua, ông bảo chúa ông lạ quá. Sao ai cũng cầu cho mình chết sớm, ai cũng ghét mình. Sao cái bà lão nó mà thương mình dữ vậy cả? Kêu bà lão đó đến hỏi.
Just wait for you. The English speaker you have? Oh, good. Can you just sit there? I don't know.
Kêu ông vua, ông kêu bà lão tôi. Tại sao mà ngày nào bà lão cũng cầu nguyện cho tôi sống lâu mà trong khi mọi người đều cầu nguyện cho tôi chống chết? Bà lão mới nói, tôi bây giờ đâu có còn trẻ nữa đâu, chứ thành ra tôi sợ bệ hạ chết sớm tôi không kịp. Không kịp gì, nói tại vì trước kia tôi còn trẻ, lúc tôi còn trẻ thì nước này có một vị hôn quân vô đạo, thật là làm cho dân chúng khổ sở điêu đứng vô cùng. Cho nên lúc đó tôi cầu nguyện cho nước thoát khỏi cái ách hôn quân này, thành ông vua cũng chết liền. Rồi tôi cầu đâu linh đó. Rồi sau đó cái ông vua có kẻ hành thích chết liền, cho nên một ông vua khác lên kế nghiệp. Mà cái ông vua này còn tàn bạo hơn cái ông vua mà mới chết nữa. Rồi tôi cầu cho cái ông đó cũng chết sớm, cái ông chết luôn. Rồi bây giờ ông khác lên kế nghiệp còn tàn bạo hơn ông trước nữa. Cho nên bây giờ tôi sợ rú nếu mà bệ hạ chết đi, còn ông khác lên nữa thì càng tệ hại hơn nữa. Cho nên tôi phải cầu trời khẩn Phật cho cái thời gian nữa nó kéo dài chừng nào hay chừng đó. Hiểu chưa? Cái này, cái chuyện này cũng như chuyện vui, nhưng mà thật ra nó cũng có ý nghĩa trong á. Là ý nói là mình á, nhiều khi mình chạy trời không khỏi nắng, phải không? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thường thường mình gặp những cái chuyện gì rất là cái gì đó, nhiều khi không có được hài lòng á, cái mình than van, mình kêu gầm, nói cầu trời cầu Phật cho mình gặp cái người khác tốt hơn. Nhiều khi ông chồng không hay, hay là bà vợ không tốt, mình cầu nguyện cho tốt hơn, gặp nó càng tệ hơn nữa. Càng ngày càng tệ. Là ý cái chuyện này nói mình yên phận này, từ từ cái chuyện gì nó cũng hết, nó giải quyết. Cũng như hôm trước sư phụ nói chuyện mà bên chính quyền Việt Nam cũng vậy đó hả, cũng tại cái cộng nghiệp của dân chúng mình, chứ không trách ai được hết. Rồi từ từ nó cũng hết, mình tu hành là nó bớt à, chứ không có cách nào hết trơn á. Giết anh này anh kia lên này, giết hết dân chúng mình cũng vậy thôi, phải không? Mà nhiều người không thích nghe vậy. Thôi còn chuyện này nữa. Nhớ hồi xưa sư phụ kể chuyện ông Tolstoy không? Tolstoy á, Chiến tranh và Hòa bình á, ông có bà vợ, ông có bà vợ rất là ác ôn á. Chưa hả? Chứ kể hoài mà sao nghe chứ nhỉ? Kể mấy băng tiếng đầu và lục ra nghe chứ. Học tiếng Tàu chứ. Thì cái ông Tolstoy mà có bà vợ rất là, có thể nói là rất là khắc nghiệt đối với ông. Thì hôm bữa đó ông Gandhi ông chạy qua ông thăm, ông nói tại sao mà ông lớn con như vậy, ông đô con như vậy, ông mạnh mẽ như vậy mà ông nổi tiếng như vậy, ông đá một cái là bị văng ấy chứ. Cái gì mà để bả hà hiếp ông hoài vậy? Cái ông Tolstoy nói, đừng có nói lớn. Cái nói gì mà ông sợ bả dữ vậy? Ông không để cho tôi được. Thế vậy đó. Ông Tolstoy nói, không phải là tôi không có từ khử bả được. Nhưng mà kiếp trước, tôi với bả ở với nhau rồi. Rồi bả cũng làm cái kiểu này. Rồi tôi đá bà dân ra. Rồi thì kiếm bà khác. Bây giờ bà trở lại lần này cũng gặp bà nữa, bà còn tệ hơn hồi xưa nữa. Bây giờ tôi không dám, tôi không dám đụng tới bà nữa. Rồi cứ kỳ sau gặp lại bà nữa, không biết, không biết đâu mất. Biết không? Thì cũng giống cỡ đó đó. Tức là mình phải cái phần cái gì, mình nhận chịu cái nhân quả của mình kiếp trước thôi ha. Bây giờ nói tới nói lui cũng vậy à, không kiếm người khác còn tệ hơn, trốn đi kỳ sau còn tệ hơn nữa, thấy không? Ừ, cái này có người cái kêu bằng học nghề ăn trộm mà cái muốn học không? À, chuyện này chuyện thiện nè ha. Thôi đủ rồi nha. À, tôi mắc cỡ lắm nha. Có một ông cao tăng đời nhà Tống tên là Pháp Diễn giảng cho đệ tử phương pháp tu thiền. Ông nói rằng pháp môn thiền của ta không khác nào như là dạy nghề ăn trộm. Thí dụ như trong cái chuyện này có đứa con trai của người ăn trộm, có một ngày kia họ nghĩ rằng cha ta nay đã già yếu rồi, ta phải làm cách nào để nuôi gia đình, nếu không nối nghiệp được cha ta vậy ta phải học nghề ăn trộm. Nó bằng đem ý kiến ấy bàn với cha thì người cha mừng quá, nói rằng tốt lắm, tốt lắm. Con mà nối nghiệp cha là có hiếu lắm. Hai cha con cùng lách mình vào một trong nhà giàu có đó, tính đi ăn trộm. Sau khi mở cái ổ khóa lọt vào trong rồi, mở luôn nắp sập rương lớn đầy nhóc quần áo ấy. Cái ông già ra hiệu, bảo thằng con chung vào, tha hồ mà khuân vác ra. Thằng nhỏ mới chung vào trong thì bất thần, ông già ông đóng sập cửa lại, khóa chặt, rồi đi ra ngoài. Đập cửa lung tung, đánh thức cả nhà vậy. Rồi ông chuồn mất. Bỏ một con khóa trong hồn. Nghe đập cửa cả nhà thức dậy, đèn đốt lên tìm kiếm khắp nơi không thấy gì cả. Rồi tắt đèn đi ngủ. Tên ăn trộm con nằm chết điếng ở trong rừng, không hiểu gì cả tại sao cha mình lại hại mình như vậy. Nhưng mà sau đó nó nảy sinh ra một ý, nó giả làm chuột á, cào cái máy tay trên cái mặt ván đó. Chủ nhà tưởng là chuột thiệt, thắp đèn lên, lấy chìa khóa mở rương ra. Vừa mở ra cái thừa cơ hội, anh ta tung ra liền xô ngã ông chủ nhà là chạy mất. Cả nhà rượt theo. Anh chàng thấy nguy hiểm quá, bèn ôm một cục đá lớn liền ầm xuống giếng. Ai cũng tưởng là anh trộm sợ quá rồi, cái nhảy đại xuống giếng chết rồi. Thôi anh đi về, không ai coi, không ai đuổi theo nữa. Rồi cái anh ta cho len lén nhẹ gót về nhà. Anh ta về tới nhà tức quá, cự nữ ông già. Ông già mới nói, chuyện gì còn cái đó, con làm sao mà đi ra được giỏi vậy? Thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Cái ông cha ông cười cười hề hề, ông nói, rồi mày nối nghiệp tao được rồi. Khẩu mà. Để sao mà giống thiền được cả. Giống không? Hả? Giống ha? Giống chút hả? Dạ. Nhiều khi gặp trường hợp mình phải tự lực cánh sinh chứ, mình phải dùng cái đầu óc của mình chứ, gì không hỏi sư phụ hoài. Hả? Cái tinh thần ỷ lại không có tốt. Hiểu chưa? Mình cầu giúp đỡ nhưng mà không phải lúc nào cũng ngồi đó cầu hoài.
Supreme Master Ching Hai, vegan, is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. To learn more about her compassionate life and teachings, please visit suprememastertv.com/master.